Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin điểm lại một số bài trên báo chí quốc tế liên quan đến Việt Nam trong tuần qua. Trước hết là một bài viết của giáo sư Jonathan London thuộc Đại học City University of Hong Kong, đăng ngày 21 tháng Giêng trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, đề cập đến tình hình chính trị nội bộ Việt Nam sau hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa qua. Bài viết có tựa đề Việt Nam những bí mật bị hé lộ trên con đường chọn người kế nhiệm, đề cập đến vấn đề chọn người thay thế các lãnh đạo hiện nay và cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong bối cảnh vào năm tới sẽ diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Hồng Kông, giáo sư Jonathan London cho rằng có hai điều đáng chú ý trong nội bộ chính giới Việt Nam hiện nay, đó là chuyện các ủy viên Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị mà kết quả cho tới nay chưa được công bố và sự xuất hiện của trang mạng chân dung quyền lực. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tác giả giáo sư Jonathan London qua điện thoại từ Hồng Kông. RFI Việt ngữ xin kính chào giáo sư Jonathan London. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Nhìn qua cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa kết thúc thì ông thấy lần này có những điểm gì đáng chú ý ?
Tôi nghĩ là quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay, trong chiến trường của Việt Nam hiện nay là những chuyện về chính trị nội bộ ở Việt Nam không còn nội bộ như trước đây. Và chúng ta có thể thấy rất rõ trong thời điểm mà chúng ta đang chờ đợi Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam và có những câu hỏi lớn về ai sẽ đóng những vai trò lãnh đạo cao nhất trong nền chính trị của đất nước thì có rất nhiều người đang chú ý. Và cũng có khá nhiều thông tin đang phô bày cho dân ở cả nước Việt Nam và hải ngoại để biết rõ hơn so với trước đây tình hình chính trị ở Việt Nam đang như thế này. Và tôi nghĩ là về mặt chính trị, về mặt xã hội học thì đây là một phát triển thực sự là mới và thú vị và cũng quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam.
Vâng, thì cái hội nghị ban chấp hành vừa qua có một cái điểm mới, đó là có việc các ủy viên trung ương bỏ phiếu tín nhiệm các ủy viên của Bộ Chính trị. Nhưng mà cho tới nay thì kết quả của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đó chưa được công bố, mặc dù là trên mạng đã có đăng những kết quả này. Vậy thì cái việc bỏ phiếu tín nhiệm đó phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy là cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang thêm gay gắt à?
Tôi nghĩ là ở nước nào và đặc biệt ở những nước mà có một chế độ chính trị độc đảng hoặc là một đảng thì sẽ luôn luôn có một sự cạnh tranh giữa các yếu tố trong nền chính trị đó. Điều đó không bất ngờ và không mới. Thôi sẽ chỉ bất ngờ nếu mà không có một cạnh tranh như thế. Việc có những người, những nhân vật, những liên minh trong nội bộ chính trị của Việt Nam đang cố gắng để xem thế nào họ có thể lên chức, họ có thể nâng cao cái ảnh hưởng của mình trong nền chính trị của Việt Nam là không bất ngờ và hoàn toàn bình thường. Khác là so với trước đây thì thực ra là đến nay chúng ta cũng có một số thông tin mới qua những cuốn sách mà đã được viết và xuất bản trong những năm qua đây cho thêm thông tin về ngày xưa. Nhưng mà thôi cho rằng chưa bao giờ có một lúc trong lịch sử của Việt Nam sau năm 75 mà chúng ta có thể nhìn rõ như vậy. Dù chúng ta vẫn thiếu những thông tin chính xác và những thông tin verifiable,
thông tin kiểm chứng được,
thì rõ ràng có một quá trình nào đó. Nếu mà nói minh bạch thì chưa đúng, nhưng mà như tôi đã viết trong bài thì chúng ta có thể nhìn vào một chút xíu mà xem những hành động trong cái hộp đen của chính trị ở Việt Nam. Và điều đó thì cũng là mới. Việc có một cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính trị Việt Nam và Ban chấp hành Trung ương Đảng thì cũng là một chuyện đáng chú ý. Đó là một chuyện không phổ biến lắm. Và dù từ trước họ đã nói đó sẽ là một việc nội bộ, theo tôi hiểu là họ đã nói trước cũng có thể và cũng có thể không công bố kết quả của phiếu tín nhiệm. Nhưng mà như chúng ta đều biết hết, sau khi đã có kết quả và một lần nữa thì chưa biết hoàn toàn chắc chắn 100% là đúng. Nhưng có vẻ kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm đã được leak một chút, tức là đã được tiết lộ một cách nào đó. Và có vẻ cái kết quả cuộc đấy thì là khá rõ. Ít nhất là chúng ta có thể khẳng định vị trí của Nguyễn Tấn Dũng, nơi mà ban đầu có thể nói là mục tiêu của quá trình thiếu phi niệm. Tức là ít nhất chúng ta có ấn tượng là cái vị trí trong chính trị của Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không hạ xuống. Ngược lại thì nó cũng có thể là khá cao hay là cao nhất. Đồng thời cũng có một số nhân vật mà đã được xem mà cũng có thể lên những vị trí cao nhất trong nhà nước của Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì kết quả của họ thì có vẻ tương đối thấp so với những người khác. Tóm lại, chúng ta còn thiếu những thông tin chính xác và chưa có cách nào để biết chắc chắn là kết quả đã ra sao. Nhưng thôi thiên giang, qua khối lượng chuyện đã được thảo luận, tức là khối lượng thông tin đa chiều đang được đề cập, kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm là khá rõ rồi. Và dù nó chưa có ý nghĩa gì về kết quả của việc chọn những lãnh đạo mới vào dịp Đại hội Đảng 12, thì ít nhất thì nó cũng là một chỉ số, tức là nó cũng là một cách nào đó cho chúng ta hiểu thêm tình hình, có thể hiểu rõ hơn đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những lãnh đạo của đất nước. Và điều đó tôi thấy và những người khác thấy là một điều rất là quan trọng, cũng có thể nói là khích lệ. Bởi vì dù trong một đảng mô hình Lenin, quá trình chính trị được thiết kế một khác mà sẽ hoàn toàn là bí mật, còn việc nội bộ thì ở Việt Nam hiện nay khối lượng của thông tin thì Thuận Nghị là cao hơn bao giờ hết. Và điều đó thì Thuận Nghị là một sự phát triển đáng kể, đáng chú ý và cũng một phần nào đó cũng hứa hẹn.
Vâng, thì trong cái bối cảnh đó, những thông tin chẳng hạn như kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cũng như những thông tin khác liên quan đến các lãnh đạo của Việt Nam xuất phát từ một cái trang web mang tên là Chân Dung Quyền Lực mà hiện nay chưa biết là do ai lập ra. Thì những thông tin trên mạng này có vẻ như là nó xuất phát từ ngay chính trong nội bộ của giới lãnh đạo Việt Nam. Tất nhiên không thể kiểm chứng là chính xác 100% hay không, nhưng mà người ta có cảm tưởng là có một cái thế lực nào đó trong nội bộ đảng muốn tuồn những thông tin này ra để mà có thể gây nhiễu, khiến cho đối phương gặp khó khăn, có phải không ạ?
Cái trang web này thì đã có một tác động kinh khủng đến chiến trường của Việt Nam, đặc biệt đối với chiến trị. Ai mà là tác giả của trang web này thì có những nguồn thông tin rất là duy nhất, và tôi thấy là nghĩ gì về chiến trị ở Việt Nam, ủng hộ đường lối của ai, chúng ta đều rất thoáng trang web này. Sự tác động của nó đối với dư luận. Tất nhiên thì như anh đã nói và như ai đều biết, đến lúc mà những thông tin qua trang web này được kiểm chứng, chúng ta chẳng có khác nào để biết chắc chắn. Nhưng với cái khối lượng và chất lượng của những bằng chứng và những chi tiết như thế này, tác động của trang web này là cực kỳ mạnh. Và tôi phải đồng ý với những người có ý kiến như này. Trong một xã hội, một nước mà đến nay những thể chế để bảo đảm minh bạch, để bảo đảm pháp quyền, để bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí chưa phát triển mạnh như Việt Nam, có một trang web như thế này, có những thông tin loại này là một sự kiện hết sức là mới. Vì thôi là quan sát viên, trách nhiệm của tôi thì không phải là nói là đúng hay sai. Riêng từ một góc nhìn quan sát, không nói đến cái ý kiến về những chuyện mà đang thiện diễn ở Việt Nam, thì rõ ràng sự kiện này là một trong những sự kiện lớn trong những năm qua đối với sự phát triển chính trị của Việt Nam. Thôi chỉ hy vọng là thay vì có một phần ứng xóa bỏ, kiểm soát chặt chẽ hơn và bác bỏ hoàn toàn cái sự kiện này, thì chính quyền Việt Nam dù có ý kiến gì, dù có quan điểm chính trị nào, thì đều thấy có những thông tin minh bạch là một sức mạnh, không phải là một điểm yếu của một nền chính trị. Và thay vì cố gắng để xóa, để giảm ảnh hưởng của những trang như này, ngược lại thì đó là một cơ hội rất tốt cho đất nước Việt Nam để phát triển một thái độ mới đối với những thông tin liên quan đến các quan chức của nhà nước. Thôi muốn nói như thế này, là trong lịch sử của Việt Nam thì những đặc trưng của chính trị đã thay đổi. Và như một số quan chức ở Việt Nam có lẽ là Nguyễn Tân Dũng đã nói là hiện nay thì Việt Nam không thể và không nên cố gắng để chống lại mạng lưới xã hội, social media. Nó đã thành một bộ phận quan trọng của chiến trị trong nước. Cố gắng để kiểm soát là một chiến lược hoàn toàn sẽ thất bại. Nên khuyến khích sự phát triển của những thể chế mới. Nếu mà cái mạng xã hội trên Internet thì có thể đóng một vai trò tích cực trong chiến trị của Việt Nam thì đây sẽ là một việc rất là tốt cho đất nước Việt Nam. Trong một thời điểm mà báo chí của Việt Nam thì còn chưa phát triển đủ mạnh, chưa tìm cách nào để nâng cao cái sự trách nhiệm giải trình và nâng cao đủ độ minh bạch trong chính trị, thì vai trò của mạng xã hội trên Internet là một yếu tố hết sức quan trọng. Ý không phải là khuyến khích những scandal, thông tin xấu. Ý là nên có một nền chính trị mà những thông tin quan trọng được chia sẻ một cách công khai, đều được kiểm tra và xem là có cơ sở hay không. Tóm lại, thay vì một phát triển xấu đối với nền chính trị của Việt Nam, tôi cho rằng sự nổi lên của trang chân dung khuyến lược có thể có một ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển chính trị của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Jonathan London đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan tới tình hình chính trị nội bộ của Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh.
Từ chính trị nội bộ chuyển sang ngoại giao của Việt Nam, đáng chú ý trong tuần qua là bài viết của tác giả Phương Nguyễn, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, đăng trên mạng East Asia Forum, Diễn đàn Đông Á, ngày 21 tháng Giêng vừa qua. Trong bài viết tựa đề Bước nhảy thận trọng của Việt Nam với các siêu cường, bà Phương Nguyễn nhắc lại rằng quan hệ quân sự Mỹ-Việt đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Các quan chức quân sự và quốc phòng cao cấp của Mỹ nay viếng thăm Việt Nam rất thường xuyên. Năm 2011, hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác quốc phòng. Đến tháng 10, 2014, chính quyền Obama loan báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Quyết định này sẽ thúc đẩy việc bán vũ khí của Mỹ cho Việt Nam trong những năm tới. Thế nhưng theo tác giả bài viết, có nhiều yếu tố vẫn còn cản trở mối quan hệ Mỹ-Việt. Chính sách ngoại giao của Việt Nam vẫn phải tính đến yếu tố Trung Quốc và Hà Nội luôn quan ngại về phản ứng của Bắc Kinh trước việc Hoa Kỳ-Việt Nam thắt chặt quan hệ quân sự. Theo tác giả Phương Nguyễn, trong khi hoan nghênh những mối lợi từ việc Hoa Kỳ quan tâm trở lại khu vực châu Á, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn biết rõ rằng Bắc Kinh xem chính sách xoay trục của Mỹ như là một nỗ lực nhằm bao vây Trung Quốc. Tác giả bài viết nhận định, Việt Nam vẫn cố tránh bị lâm vào thế kẹt giữa hai siêu cường, và nhiều quan chức ở Hà Nội khi nói chuyện riêng đã cho rằng tình hình hiện nay của Ukraine chính là hậu quả của một chính sách ngoại giao không cân bằng. Mỗi lần có một bước theo hướng tăng cường quan hệ an ninh với Hoa Kỳ, Việt Nam lại phải cố trấn ngang Bắc Kinh. Tác giả viết, quan hệ quốc phòng Mỹ-Việt còn rất nhiều tiềm năng và rất có thể sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong năm nay với việc hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa bang giao. Nhưng có một số vấn đề mà hai bên cần phải tập trung giải quyết trong thời gian trước mắt. Chẳng hạn như Hà Nội vẫn đòi dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương và vẫn muốn mua thêm vũ khí của Mỹ. Về phía Washington thì tiếp tục kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, tăng con số chiến hạm của Mỹ ghé thăm các hải cảng Việt Nam mỗi năm. Nhưng vì thiếu một tầm nhìn xa, cho nên Hoa Kỳ và Việt Nam chỉ có thể gia tăng hợp tác ở một cấp độ mang tính chiến thuật cho một tương lai gần. Một bài báo khác trong tuần qua cũng liên quan đến Việt Nam, đó là bài của hãng tin Bloomberg với tựa đề Giá dầu giảm có ảnh hưởng gì đối với Biển Đông, đăng ngày 21 tháng Giêng. Theo hãng tin Bloomberg, giá dầu hỏa vào giữa tháng Giêng đã sụt xuống còn 46 đô la một thùng. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất của giá dầu hỏa kể từ khủng hoảng toàn cầu năm 2008. Tình hình này buộc nhiều công ty phải ngưng các dự án bị xem là không thể có lãi với giá dầu thấp như hiện nay, cũng như khiến họ phải tính đến chuyện có nên duy trì các dự án thăm dò dầu khí biển sâu rất tốn kém hay không. Thế nhưng theo Bloomberg, ở Biển Đông, nơi mà các tàu của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ với nhau vào tháng 5 năm ngoái, sau khi Bắc Kinh đặt giàn khoan tại vùng biển tranh chấp, các yếu tố an ninh và chính trị sẽ khiến căng thẳng do tranh chấp chủ quyền vẫn ở mức cao và thúc đẩy các nước trong vùng gia tăng chi phí quân sự. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Bill Hayton, tác giả cuốn Biển Đông, cuộc tranh giành năng lượng, xuất bản vào năm ngoái, cho rằng thật ra Trung Quốc dùng dầu hỏa như là một cái cớ để đòi chủ quyền quốc gia và biện minh cho đòi hỏi chủ quyền ấy, vì họ lập luận rằng Biển Đông có rất nhiều trữ lượng dầu khí cần cho Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc sẽ không giảm đáng kể các dự án thăm dò dầu khí ở Biển Đông, nhưng với giá dầu hiện nay, Trung Quốc cũng không gia tăng đầu tư vào lĩnh vực này. Về phần các công ty dầu khí lớn của thế giới thì vẫn trong tư thế chờ đợi, tức là chờ khi nào Trung Quốc và các nước có liên quan giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông thì họ mới đẩy mạnh đầu tư vào vùng này.